lúc sinh viên thì em đã đi làm rồi. Nhưng mà lúc vô công ty làm á thì em phát hiện một bắt đầu phát hiện ra là mình có quá nhiều cái điểm yếu. Mà do đó em thấy mọi người nói chuyện xong em choáng ngợp, em chỉ ngồi im thôi. Em sợ em làm sai và em cũng sợ là em thể hiện không có tốt. Thật ra sao cái lần thực tập đó em đánh giá rất là thấp về em luôn. Trời ơi, chắc là mình yếu kém lắm và em mất khoảng chắc cũng phải 6 tháng không có đủ tự tin để đi apply công việc tiếp theo. Nếu mà trong cái giai đoạn đầu thực tập rồi thì tôi rất là muốn ở lại làm sau 2 đến 3 tháng thử việc. Thì tôi băn khoăn là tôi cần đáp ứng được những cái điều gì.
Còn nếu cái người đó có tư duy đóng, nói chung là cả gì cũng biết rồi, nói ra gì cũng khó, cũng than thì rất là khó để làm việc. Cái nhóm đầu tiên là nhóm mà cho dù đạt 100% KPI target luôn đi, nếu mà có khi bạn làm sai cách, đạt được kết quả thì đúng rồi, nhưng mà làm KPI không có bền. Hướng dẫn cho bạn, bạn chịu nghe, nhưng mà bạn vẫn cứ làm theo cách mình. Việc dễ bạn có thể làm được 100%, nó bị khó sao bạn làm được. Đó là lý do mà có khi người làm được kết quả mà vẫn không được được nhận lâu dài luôn. Cái việc nhỏ như vậy tôi nói bạn không nghe, giao việc lớn tôi nói bạn nghe thì nó bị không có hợp. Bởi vì trong công việc người ta hay nói cái việc là không phải giỏi hay không giỏi mà là hợp hay không hợp.
Em vừa mới bị cho thôi việc.
Chia sẻ của một số bạn khi đến tư vấn với những bạn tư vấn viên bên anh, các bạn đã chia sẻ lại về những bạn mà họ thật sự hoang mang và không biết là vì sao mình lại cho bị dừng công việc, để lần sau có thể thay đổi cái lỗi sai của mình. Thậm chí đã được feedback luôn rồi mà cũng không hiểu rõ lắm về nó. Lo lắng, mơ hồ là cái cảm giác mà khiến cho dễ cho mình dồn nén nhiều nhất. Và đó là cái cảm giác của một bạn lần đầu tiên mới đi làm. Cho nên là trong ngày hôm nay mình có một cái chủ đề để chia sẻ với nhau, là mổ xẻ xem là khi một bạn mới đi làm mình cần lưu ý những thứ gì, những cái nào mình đừng nên phạm phải, những cái nào mình cần làm cho thiệt là tốt để cái xác suất mình được công nhận, mình tiếp tục được nhận lại để làm, và thậm chí là mình có thể tỏa sáng, mình nổi bật công việc của mình làm rất rất là tốt để tạo cái đà cho sự phát triển thăng tiến sau này của mình. Rốt cuộc sếp mong đợi cái gì, công ty mong đợi cái gì để em làm cho nó đúng. Và chúng ta sẽ thực hiện cái tập này thông qua cái cuộc trò chuyện với một bạn khách mời, bạn tên là Ngân, cũng là một bạn trong team của anh, cũng đã được trò chuyện với những bạn học viên và thậm chí cũng là một bạn còn rất rất là trẻ, cũng đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Và thực ra đây cũng chỉ là mới là công việc thứ mấy, công việc thứ hai, cũng chỉ mới là công việc thứ hai của
hay gọi là đầu tiên,
có thể là công việc chính thức đầu tiên, còn công việc đầu tiên là làm hồi vẫn còn là sinh viên đúng không? Kiểu vậy, nên là rất là đồng cảm với lại cái khó khăn này. Mình sẽ nói về cái chủ đề hôm trước là gì ta, là những bạn mới đi làm cần biết hả? Em nói là cái bối cảnh đi.
Trong lúc sinh viên thì em đã làm rồi, thì nếu mà em tự đánh giá bản thân em thì em cũng không có sợ cái việc là phải tiếp xúc với một cái môi trường mới hay là gì hết. Tại vì lúc trước em cũng đi làm những cái công việc liên quan tới con người rồi. Nhưng mà lúc vô công ty làm á thì em phát hiện bắt đầu phát hiện ra là mình có quá nhiều cái điểm yếu. Thứ nhất là em không có biết cách để thích nghi với mọi người ở đó. Thì từ cái chuyện mà em không nói chuyện được, một là em không nói chuyện được, dù ở ngoài em gặp người khác em nói chuyện được rất là vui, mà do đó em thấy mọi người nói chuyện xong em choáng ngợp, em chỉ ngồi im thôi, em không biết nói gì hết, và có khi em muốn nói cũng không nói được. Xong là cái đó là cái thứ nhất em không thích nghi được. Xong rồi nó cũng ảnh hưởng tới công việc của em, giống như là em bị lost, em không biết là em phải làm gì. Và nếu mà em được giao cái nhiệm vụ đó, em không biết là cái mức độ mà sếp em mong chờ là ở cái mức bao nhiêu. Từ cái việc đó em muốn đi hỏi những cái người xung quanh thì em lại cũng không biết đi hỏi như thế nào. Em không biết hỏi ai, em cũng không dám hỏi. Cái lúc đó cũng đúng là có một cảm giác là em không dám hỏi cái chị sếp của em. Em cũng không có dám hỏi cái chị sếp cao hơn, và có một cái chị ở giữa nữa, thì em cũng không có dám hỏi chị đó là em nên làm tốt tới mức độ nào. Thì em chỉ tự im rồi em làm. Xong rồi em sợ em làm sai, và em cũng sợ là em thể hiện không có tốt. Trong hai cái tháng đó em kiểu là cứ cố gồng lên để thể hiện cái gì đó, nhưng mà cuối cùng em cảm giác là tất cả đều fail hết á. Nên là
rồi cuối cùng là
em
theo thiệt
em, và em quyết em dừng công việc đó trước.
Em dừng công việc hay người em ta dừng, cho em dừng công việc?
Em dừng công việc đó trước khi người ta cho em dừng.
Giống như là đá bồ mình trước khi bị bồ đá, hiểu vậy gì. Em quyết định chia tay với anh. Anh đừng mở miệng ra nói, anh đừng có nói gì nữa hết. Hả, cái gì? Tình cảm không còn nữa. Anh đừng có xạo đi. Em đá anh trước. Em quyết định dừng công việc lại.
Nhưng mà thật ra lúc đó em không có nghĩ nhiều tới cái chuyện là người ta sẽ đuổi em, mà em chỉ nghĩ là em không làm được. Em bị bơi, em bị mỗi ngày đi làm nó không có cái cảm giác em bị sợ. Mỗi ngày đi làm em đều
sợ và không biết là mình cần làm gì. Mình cũng chẳng biết là mình sợ cái gì.
Vô chỉ biết là vô trong đó là em cảm thấy rất ngợp. Nguyên một ngày ngồi từ sáng cho tới chiều em cảm thấy rất là ngợp thở, chỉ có cảm giác vậy thôi.
Luôn có cảm giác là cái áp lực xung quanh đang chỉ vô mình, đúng không? Sếp thì đang nghĩ là bọn Ngân nó đang làm cái gì, xong chưa, tại sao nó làm cái này. Những đồng nghiệp đang nói cái con này nó có làm được gì không, là định hỏi, hình như họ đang bận lắm, hình như con này đang liếc mình, hình như là tất cả cái ánh mắt đều đang nhìn mình, sau lưng mình hình như có ai,
đúng rồi.
Có cảm giác là có ai đang theo dõi mình.
Thường thì em có lúc đó em còn hay đi vô nhà vệ sinh em khóc nữa. Đấy là cái góc trong nhà vệ sinh là tại vì em bị
là
áp
nơi duy nhất mình cảm thấy an toàn.
Dạ. Thật ra sao cái lần thực tập đó em đánh giá rồi thấp về em luôn. Và cái keyword mà em đánh giá thấp em nhất là chủ động. Là em tự nhiên, có nghĩa là em biết là tất cả các công ty họ đều cần cái sự chủ động của nhân viên á.
Dạ hả? Em có năng khiếu làm sếp rồi đó, em bắt đầu nghĩ giống sếp rồi đó. Sếp cũng nghĩ giống vậy á.
Không, em search trên mạng và và với một cái là sếp cũ em nói là em thiếu chủ động.
Sau đó cũng bị nói, được góp ý.
Dạ, sếp chủ em nói là em thiếu chủ động trong việc kết hợp với những anh chị khác. Nhưng mà chị đó có nói với em là tại sao ban đầu gặp em thì cảm thấy em rất là chủ động. Nhưng mà vô công việc rồi lại không chủ động được. Thì lúc đó em có về em nhìn lại và em cố gắng thay đổi á. Chị đó cũng có thấy em thay đổi, nhưng mà em thay đổi được tới cái mức độ nào thôi. Vì thí dụ như là kêu em nói chuyện với cái anh làm digital hơn em 20 tuổi và yêu cầu anh đó phải làm như vậy, thì em không dám làm, em không dám mở miệng ra để yêu cầu ảnh như vậy. Em chỉ có thể dám nói một cách nhẹ nhàng, và nếu mà ảnh từ chối cái yêu cầu đó của em cho cái project đó thì em sẽ nhận cái từ chối đó. Em sẽ ok anh, không làm được thì thôi. Rồi em quay về em nói với chị sếp em là anh digital nói làm không được. Nhưng mà lúc đó chị sếp của em lại muốn là em phải bắt buộc cái anh digital làm cho ra. Thì em không có khả năng để làm được chuyện đó, em không dám. Em sợ.
Nếu bây giờ tạm thời cắt ngang ở chỗ đó thì bây giờ quay ngược trở lại, nếu mà là bây giờ thì em nghĩ là em nên làm gì? Mà đầu tiên là em nghĩ là cái việc đó có phải là việc hợp lý không? Tự nhiên ta không làm được, kêu tôi bắt người ta phải làm được. Tự nhiên tôi áp đặt người khác, chưa nói chuyện là ảnh lớn tuổi hơn hay không nha, cho dù là ảnh bằng tuổi em đi, không, bạn đó bằng tuổi em đi, thì bạn đó phải làm cho ra cái này, bạn phải làm cho ra cái này, không làm được, không chấp nhận không làm được, phải làm được chứ. Thì em nghĩ sao về cái yêu cầu đó cái đã?
Tại vì lúc đó em hiểu cái yêu cầu của chị á là tìm cách, chứ không phải là bắt buộc người ta phải làm. Nhưng mà có những cái trong cái giới hạn chuyên môn á, nó vẫn không làm được. Thì có nghĩa là em bị đứng ở giữa hai luồng suy nghĩ. Chị đó là muốn là em phải tìm cách, và anh đó phải tìm cách. Thí dụ fit để không được thì fit chỗ khác, phía sao cho nó ra đúng cái mình khách hàng yêu cầu. Còn ảnh thì nói là không được, nếu vậy em phải trả thêm tiền nha. Nhưng mà khách hàng không muốn trả thêm tiền. Thì em cứ bị loay hoay ở đó. Và vì em cảm giác là em chỉ là thực tập sinh thôi, thì em không có đủ khả năng để yêu cầu người ta hay là gì hết. Thì em cứ sợ, xong rồi em không dám làm. Xong rồi cuối cùng chị đánh giá em không chủ động, và em đi về với cái sự gọi là trời ơi, chắc là mình yếu kém lắm. Và em mất khoảng chắc cũng phải 6 tháng không có đủ tự tin để đi apply công việc tiếp theo. Nếu mà trong cái giai đoạn đầu với một là thực tập, cái em muốn hiện tại vẫn là đi thử việc rồi. Thì tại vì thử việc á, nó có một cái mục tiêu rõ ràng là sau khi thử việc tôi rất là muốn ở lại làm ở đây. Trừ trường hợp là cái công ty đó nó không phù hợp văn hóa với bạn đó nha. Nhưng mà nếu đã phù hợp rồi thì tôi rất là muốn ở lại làm sau 2 đến 3 tháng thử việc. Thì tới cái lúc đó sẽ đi tới cái bước là tôi băn khoăn là tôi cần đáp ứng được những cái điều gì để tôi có thể ở lại. Tôi sẽ chắc chắn trên 80% là tôi sẽ được ở lại đây. Tại vì đôi khi có những người làm tốt, em có đọc nhiều bài á, thì có những bạn dù bạn làm tốt nhưng mà cuối cùng bạn vẫn không được nhận lại á. Vì có thể là một cái thái độ hoặc là một cái tính cách nào đó hoặc là mindset của bạn không có phù hợp.
Có, anh nghĩ là có khi là mỗi công ty sẽ có những cái yếu tố đánh giá khác nhau dựa trên mặt kỹ thuật, chuyên môn hay này nọ nữa. Nếu mà tổng quát hóa lên nha, cái mà anh cũng tìm kiếm mà cái mà anh tin là cũng khá là nhiều người thực sự tìm kiếm cái việc đấy để trao đổi chia sẻ cùng với mọi người. Nếu mà gom lại nghĩ là sẽ có nhiều cái tiêu chí, nhưng thực ra hôm trước cũng có từng nói với Ngân đúng không, vài cái tiêu chí có thể 3 cái 4 cái 5 cái, nhưng mà nếu gom lại thì có thể là có 1 cái thôi, và những cái kia là những cái tiêu chí con của nó, đúng không? Nhưng mà trước đó thì em nghĩ là nó sẽ là cái gì? Cho tới thời điểm này trải qua nhìn lại thì em thấy cái gì là quan trọng?
Em nghĩ là cách mình kết nối với cái chỗ đó, cái công ty đó, có nghĩa là em thấy cái bước đầu tiên á, trong cái chuyện kết nối á, mình không có mình có thể là mình sai cách hoặc là như thế nào đó mà nó dẫn tới rất là nhiều chuyện. Em ví dụ là nếu mà trong cái trường hợp lần đó của em á, em kết nối tốt được với chị leader đi, thì cái cách em hỏi chị và cái cách chị phản hồi em có lẽ đã không có tiêu cực và không có làm cho em cảm thấy quá nặng nề. Có nghĩa là cái mối quan hệ giữa em với chị á, hoặc là cái mối quan hệ giữa em với Can Digital đó, mà nó
kết nối nghĩa là sao?
Có nghĩa là em đi vô công ty em làm nhưng mà em không nói chuyện được với ai hết, thì em cứ làm việc của em và tới lúc cần cái người đó thì em lại đi tìm cái người đó. Và
cách nếu mà em kết nối trước ngày là em nói chuyện được trước với người ta, dạ, quen rồi em sẽ dễ để mà thúc đẩy công việc hơn.
Có em nghĩ là sự hòa hợp ở đó, hòa nhập
được với nơi đó.
Dạ. Tại vì
hòa nhập nghĩa là sao? Nghĩa là mình có thể chơi được, người ta cũng biết là Ngân cũng hay, nhưng mà cũng là thành mối quan hệ đúng không, giống như là anh chị em.
Em cũng thật ra kiểu 50-50 anh, tại vì em có khi em cũng nghĩ là cái chữ hòa nhập nó cũng không quá quan trọng, nhưng mà khi mà ngồi nhìn lại hết tất cả những cái chuyện qua thì mình vẫn thấy là vì mình không hòa nhập được nên là mình không nói chuyện được với cái người này, mình không có giải quyết được vấn đề. Ví dụ như mình không biết cái chuyện cái chỗ đó, không biết làm sao. Nếu mà mình hòa nhập được với mọi người, mình dám đi hỏi, mình không sợ thì mình đi hỏi được là cái vấn đề đã được giải quyết rồi.
Nhưng nếu mình không sợ thì liên quan tới việc kết nối và hòa nhập,
có nghĩa là em sợ nên là em không hòa nhập được với mọi người ấy anh.
Hòa nhập được nghĩa là mình đã quen trước rồi, gì có dù anh này là anh chưa bao giờ nói chuyện. Giả dụ như là có ăn uống với nhau, có nhậu chung với nhau, có chơi với nhau, có đi team building với nhau,
dạ,
thì quen rồi thì sẽ dễ để hỏi hơn.
Không thân tới mức độ đó, nhưng mà tới cái mức của em là em không nói chuyện được với ai luôn thì em thấy nó bị cách biệt á. Có nghĩa là em vô em ngồi bị cách biệt với công ty á, thì đôi khi có những cái phần việc và những cái em cần làm trong thời điểm thử việc á, trong thời điểm thực tập á, thì em không có nguồn lực nào để hỗ trợ hết, mà tích cực làm, tự làm hồi xong làm không ra kết quả thì bị đánh giá là không chủ động để đi tìm mọi người, tìm sự giúp đỡ hoặc là như thế nào.
Em cũng biết là cần đi tìm nhưng mà, dạ, mà em thấy là không có mối quan hệ nên em cũng sợ.
Em sợ, nói chung là em sợ. Em không dám hỏi, em cũng không biết hỏi sao. Dạ.
Em đang tưởng tượng là có sự kết nối giống như là dạ, anh ơi, à, Ngân hả? Không biết là Ngân rồi.
Dạ.
Thì em không biết cái này chỉ em với, thì thế là người ta chỉ thôi.
Dạ.
Không, còn lại xin chào anh, em tên là Ngân. Em là bên phòng ban này, em có một câu hỏi này được không ạ?
Dạ.
Thì đó là thứ mà nghĩ tới hai trường hợp đó nó rườm rà, nó khác nhau đúng không?
Dạ.
Cho nên là nói về cái niềm tin đó trước, thực ra đó là cái cũng nhiều người nghĩ là nó sẽ giúp ích, không? Là mình có mối quan hệ. Mối quan hệ đây không biết là có thể là chơi chung với nhau, ăn trưa với nhau, mua trà sữa cho nhau, hay là một cái gì đấy ngoài công việc. Không? Một cái chơi gì đó ngoài công việc để có mối quan hệ. Xong rồi vô sẽ hỏi dễ hơn. Thì đó là một hiểu lầm rất là lớn.
Dạ.
Bởi vì hai thứ đó là hai thứ khác nhau. Có thể là chơi với nhau biết bạn này rồi, nhưng mà là ok bạn, nó sẽ giúp ích cho mình một cái là à biết bạn này là ai, có chơi với nhau rồi nha. Nhưng mà đụng như cái chuyện đó thì bạn hỏi cũng phải hỏi cho nó đúng. Dạ. Ví dụ bạn tới hỏi là này em không biết là gì, anh chỉ cho em với. Nếu người ta cảm nhận đó là một cái câu hỏi không có sự chuẩn bị, một câu hỏi không có rõ ràng, nó không biết giúp làm sao hết, người ta cũng không giúp được.
Dạ hiểu.
Không?
Dạ.
Thì nó có thể yes, nó có thể giúp cho mình cởi mở hơn xíu trong cái lúc đầu là để tiếp cận. Nhưng mà để giải quyết thì nó cũng cần kỹ năng để hỏi ở thời điểm đấy. Cho nên á, nên là bây giờ một yếu tố quan trọng nhất là gì nè, nên là theo em công ty quan trọng nhất là gì?
Công ty
quan trọng nhất của một bạn khi đi làm
là, chất,
là gì?
Giá trị của bạn đó.
Chất giá lượng, trị cụ thể là gì? Chất lượng,
chất lượng
cụ thể
công
là
việc
sao?
Mang cái hiệu suất làm việc của bạn mang lại cho
cái kết quả bạn này mang, dạ, lại cái kết quả công việc gì? Dạ. Giao việc này làm xong, đơn, làm được, đạt được KPI, thậm chí là vượt cả KPI luôn, dạ, đúng không? Nhưng mà đặt trong cái bối cảnh mà em có nói là bạn này không, hoặc là em ngày xưa là mình mới đi làm, thậm chí mình mới trong giai đoạn thực tập thôi nữa,
dạ,
thì cái xác suất mà mình hoàn thành được 100% cái kết quả, thậm chí làm cao hơn luôn, có khi là chưa có, tại vì kỹ năng của mình chưa tới, mình cũng còn vờ quạng, mình còn chưa mới, mình làm sai,
dạ,
đúng không? Nếu chỉ đánh giá hoàn toàn bằng kết quả mà bạn này làm ra được thì có khi là không có chính xác, người ta sẽ không đánh giá vào cái kết quả của mình liền, mặc dù kết quả là cái quan trọng nhất, yes, nhưng mà trong 2 tháng đấy nó sẽ chưa phải là cái yếu tố quan trọng, bởi vì mình còn phạm lỗi sai nữa. Nên một thứ sẽ đánh giá xem người này có ở lại tiếp được hay không, mà không nhìn thẳng vào kết quả liền. Thậm chí là những bạn có kết quả rất tốt mà không có yếu tố này làm vượt KPI luôn đó, đúng không? Cũng không có được ở lại để làm tiếp. Nên trong tiếng Anh nó có một từ, nó là coachable, có nghĩa là cái người có thể hướng dẫn được. Coach cho người đó một điều gì đó, người này có thể coachable, nghĩa là dạy được, hướng dẫn được, hợp tác được. Nghĩa là cái này nó làm sai, chỉ nó nhận ra và nó sửa đổi. Nó thể hiện cái gì? Là bởi vì khi bạn ở trong tập thể, cái việc mà bạn coachable, bạn có thể đào tạo được, nó thể hiện nhiều yếu tố lắm. Một là nó thể hiện bạn có tiềm năng để thay đổi. Ngày hôm nay bạn ở mức này, nhưng mà nếu bạn tiếp tục được hướng dẫn, đúng không? Thì bạn sẽ lên từ từ. Thì giờ bạn mới đạt được 50% target thôi. Nhưng mà nếu bạn tiếp tục cái đà này, thì bạn sẽ lên được 100% target trong tương lai. Và tiếp tục cái đà đó, bạn có thể làm những vị trí khác khó hơn, công việc tốt hơn. Thì cái potential của bạn sẽ đi lên. Còn nếu cái người đó có tư duy đóng, cả về thái độ lẫn cái năng lực tiếp thu, đúng không? Nói chung là cả gì cũng biết rồi, cái này cũng nói ra gì cũng khó, cũng than, thì rất là khó để làm việc. Thì đó là thứ mà làm sao làm việc được. Vì tôi phải liên tục hướng dẫn và đưa mục tiêu đến cho bạn. Bạn đang là cấp thấp mà, nói cho bạn. Thì cái nhóm đầu tiên là nhóm mà cho dù đạt 100% KPI target luôn đi, nếu mà có khi bạn làm sai cách, đạt được kết quả thì đúng rồi, nhưng mà làm KPI không có bền. Hướng dẫn cho bạn, bạn chịu nghe, dạ, nhưng mà bạn vẫn cứ làm theo cách mình. Thì việc dễ bạn có thể làm được 100%, nó bị khó sao bạn làm được. Đó lý do mà có khi người làm được kết quả mà vẫn không được nhận lâu dài luôn. Vì tôi không, và nó thể hiện cái chuyện là bị không hợp tác được, tôi bạn trao đổi không được, tôi là sếp của bạn mà tôi cái việc nhỏ như vậy tôi nói bạn không nghe, giao việc lớn tôi nói bạn nghe, thì nó bị không có hợp. Bởi vì trong công việc người ta hay nói cái việc là không phải giỏi không giỏi, mà là hợp hay không hợp. Thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là nếu mà một bạn không giỏi nhưng mà có niềm tin tiêu cực và giới hạn quá, đụng vô gì cũng khó chứ. Hay em làm kiểu này đi, dạ em sợ cái này chắc em không làm được đâu, cái này sao làm được chị, than thở khó khăn gì cũng không làm được, đúng không? Đủ thứ lý do hết trơn á, sao được. Dạng thứ ba, nói gì cũng không phản hồi hết. Dạ, hiểu không? Dạ. Vậy là về sửa lại cái đó nha. Dạ, về em sửa, hoặc là sửa sai ý. Sao lúc đó em không nói? Em sẽ lấy chú ý. Thì họ không có cái phản hồi gì, phản hồi lại thì bị im, không nói gì hết, đúng không? Rồi một trường hợp tiếp theo nữa là cứ hay giải thích, dạ cái này em biết, cái này cần làm rồi, nhưng mà thật ra em cũng làm được cái này cái kia, theo em là như vậy. Thì cứ nói ra những thứ của mình, trong khi công việc nó chẳng tới đâu, cứ lo giải thích những thứ gì đâu không á. Thì tất cả những cái cách tiếp cận nó đều quy về một chữ là bạn này, cái khả năng để đào tạo cho các bạn này trong tương lai nó bị stuck lại. Thì không có thể nào mà tốt được. Thì đó là cái việc mà nó thể hiện ra cái thái độ, cái kỹ năng, cái năng lực tiếp thu, cái sự, cái yếu tố, nó còn yếu tố nhỏ trong đó như anh có nói là sự thích nghi, đúng không? Tại vì thay đổi là thể hiện sự thích nghi của bạn. Bạn phải liên tục thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, thích nghi với nhiệm vụ mới, những thứ nghe ra có vẻ hơi khó nhưng mà có người làm được, một việc này cũng nhỏ mà chắc là mình chưa biết thôi, mình sẽ cố gắng để biết. Và luôn có một sự tò mò, một cái niềm tin là nếu mà sếp nói cái này làm được chắc là làm được, và mình sẽ được sự hỗ trợ. Thì nó dẫn đến chuyện đó, và nó dẫn đến cái sự chủ động nữa, là bạn chủ động tới để được đào tạo, chủ động tới để được chia sẻ ra những cái khúc mắc của mình, đúng không?
Dạ, hiểu.
Thì những cái tiêu chí nhỏ phía dưới nó sẽ được thể hiện ra, nhưng nó gom lại, nó có một thứ để mọi người nhớ được, đó là cái năng lực có thể đào tạo được, coachable. Cho nên là cái quay lại là mình biết được là cái tiêu chí là mình có thể thay đổi, thích nghi, có thể đào tạo được, nhưng không có nghĩa là kết quả ra sao cũng được. Mình vẫn là người rất là thích nghi, thay đổi để làm gì, để đạt được cái kết quả đó. Nên là mình vẫn rất là quan trọng để nhắm tới cái kết quả mình được giao, KPI mình được giao trong thời hạn deadline mà mình đã nhận, mình nhất định phải hoàn thành, đúng không? Thì kỹ năng dĩ nhiên mình cũng cần, về lâu dài mình cần có kỹ năng hỏi, kỹ năng giao tiếp, đúng không? Và cái coachable ở đây không nhất thiết là phải đợi sếp nói, người này hướng dẫn, mà cái việc mình thay đổi, thích nghi, mình nhận ra mình thiếu cái gì, có khi mình cũng đã chủ động học ở bên ngoài luôn rồi, đúng không? Có những khóa học giao tiếp, ngay cả nếu mà không học ở học viện của mình, các bạn có thể kiếm ở chỗ khác, whatever, những chỗ nào mà chia sẻ về cái kỹ năng bạn thấy mình thiếu, đó cũng một thể hiện cái việc là coachable, đúng không? Nhưng mà ngay cả nếu mà đúng ngay lúc đó là cũng giờ có học cũng không có liền được đi, thì mình thấy được vẫn là người rất là tiến tới cái kết quả đó, mà hỏi xong thấy là những người xung quanh mình hỏi xong, mình vẫn chưa có được cái câu trả lời như mong đợi để mình hoàn thành công việc của mình, thì còn lựa chọn là hỏi sếp thôi.
Yeah.
Đúng không? Và nếu mà mình là người để ý tới kết quả nhiều nhất và rồi mình sẵn sàng thay đổi thì khi đó mình sẽ dám tới để hỏi sếp. Để mà mình nói là em biết cái này, em biết cái kia, hướng dẫn cho em được không? Thì là không biết, thì là không biết thôi. Và ok, nó có nỗi sợ là công ty có đánh giá thấp mình hay không? Có và không. Đánh giá thấp cho mình trong cái việc đó hay không? Có. Tại vì sao bạn không biết? Nếu bạn biết là bạn cao, nếu bạn không biết là bạn thấp. Ok, có, đúng. Cái việc đó bạn không biết làm hả? À, ok, vậy là cái năng lực của bạn trong cái việc đó là thấp. Thì người ta có đánh giá? Có. Thì là một phần.
Yeah.
Phần thứ hai, khi thấp thì bạn làm gì với chuyện đó? Khi thấp thì có người im luôn, sợ không dám nói, giấu dốt, giấu ngu để nó thấp hoài. Rốt cuộc bị phát hiện ra, bạn bị khiển trách, công ty bị mất deadline, công việc không hoàn thành như mong đợi, mọi thứ đều, nói chung là không ai được lợi gì hết. Thì bạn bị hai cái đánh giá thấp. Một là năng lực của bạn đã thấp, cái quyết tâm, ý chí hoàn thành công việc của bạn cũng thấp luôn, hai cái thấp đuổi. Và bạn hôm nay có năng lực thấp nhưng mà ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng rất là chân thành nhận điểm của mình là yếu, cao, không biết nó không biết, chửi nghe, thay đổi vẫn rất là hợp tác, nhưng mà là bị chửi. Dạ cái đó em biết, dạ em rút kinh nghiệm. Cái thái độ cao, thay đổi liền, mới nói ngày hôm nay nghe chiều đó làm liền có kết quả cao, mấy cục điểm này cũng kéo là điểm trung bình lên nhá.
Dạ hiểu.
Còn bạn cư xử ngược lại thì cột điểm này thấp, tổng điểm trung bình, dưới trung bình, loại.
Yeah.
Thì tóm lại là mình vẫn tập trung vào chuyện cái kết quả cuối cùng, chứ không phải nói sao cũng được. Nhưng mà mình đã tập trung hết sức mình rồi, mà nó vẫn còn thấp thì người ta sẽ xét những cái khác, chứ không có nghĩa là nó thấp cũng không sao. Có suy nghĩ đó nghĩa là bạn cũng là người không có thay đổi được rồi. Tại vì sếp luôn muốn là bạn phải làm hết mình, và sếp muốn hướng dẫn cho bạn làm được.
Dạ.
Ai cũng nhắm tới cái được, cái thành công hết. Mà vì lý do như đó kia, ngồi nhìn nhận lại, nếu mà chưa thì ok, thì cân nhắc sau. Chứ nếu nghe ban đầu bạn không quan tâm thì không được.
Dạ, dạ hiểu. Dạ.
Quay về câu chuyện của Ngân á.
Dạ.
Cái coachable nó thể hiện như thế nào, đúng không? Đó là khi mình nghe cái ý của sếp là cái này phải làm cho được chứ.
Dạ.
Thì mình thực sự muốn triển khai cái ý đó, nó phải làm cho được. Ừ. Mà cách làm như thế nào đây, đúng không? Không.
Dạ.
Biết nhưng mà mình cứ làm đi, mình nói chuyện với ảnh. Nhưng mà mình nói cái này không được. Nếu mà mình tới với cái niềm tin là cái này chắc chắn là làm được, mình muốn triển khai nó. Nếu không được thì mình sẽ hỏi cách. Nhưng mà thật ra ngay từ khi tiếp nhận yêu cầu đó, mặc dù mình băn khoăn, mình bị chọn giữa hai con đường, nhưng khi nhận yêu cầu bên này, trong đầu em đã có cái suy nghĩ là không được rồi.
Dạ đúng.
Sao mà làm được?
Đúng, có một cái luôn là lúc đó em làm mà thực tập, nhưng mà công ty bị thiếu nhân sự, cho nên là chị cái nhiệm vụ của em thực tập lúc đó là cầm tay chỉ việc, có nghĩa là bây giờ chị kêu A là em đi đường A.
Ừ.
Nhưng mà em không hiểu tại sao em phải đi cái đường đó. Ừ. Em nói chị là ủa tại sao mình không làm vậy, thì lúc đó em không dám mở miệng, bởi vì chị là cao quá rồi, thì chị lúc đó nó agency nên là chị cũng là phó giám đốc luôn, mà cũng là lead của em luôn, thì em sợ lắm, em không có dám nói là sao mình không làm đường này. Thì chị kêu đi A thì đi A, chị kêu đi B thì đi B, thì em đi theo cái chị nói, chị kêu em làm gì thì em làm đó, thì em không hiểu là sao phải làm vậy. Rồi khi mà em đi ra em đề xuất, nó cũng không hoàn toàn đi từ mong muốn của em, là em muốn anh đó phải chỉnh cho em cái website đó.
Ừ.
Mà là chị kêu em vậy. Ừ. Thì bây giờ anh làm sao cho ra vậy cho em đi, chứ bây giờ em không còn cách nào khác hết.
Ừ.
Thì ví dụ giờ anh nói là chẹt thêm tiền đúng không, bây giờ em sẽ quay lại em hỏi khách hàng là chẹt thêm tiền được không, khách không chịu, thì ok bây giờ em nói khách là bây giờ khách phải chịu phiên bản này đi. Thì lúc đó nó chỉ có vậy thôi, có nghĩa là em chỉ cứ làm và em không hiểu tại sao em phải làm.
Ừ.
Dạ, nên là khi mà cái chuyện nó bị delay ra lâu á, thì có khi mình sẽ bị đánh giá thấp, thì em nghĩ là cái đó là cái lớn nhất lúc đó em gặp lúc đó.
Ừ. Dạ. Cho nên là nếu mà là cái có thể đào tạo được là mình làm theo cái đó, nó phải bắt đầu với chuyện là mình muốn phối hợp, được hướng dẫn để làm được cái này.
Dạ.
Và chị cũng sẵn sàng hướng dẫn, là chị biết. Dạ. Là việc đó, nếu mà người có kinh nghiệm nhìn qua là biết việc đó không hề dễ chút nào hết.
Dạ.
Và rồi có khi là tạo điều kiện cơ hội để em làm, đúng không?
Dạ.
Nên là cái coachable thể hiện ở cái chuyện, ngay cả cái câu hỏi mình đặt là tại sao.
Dạ.
Trong đầu em đã có một cái kết luận là cái này không làm được đâu. Thì câu hỏi của em, sao không làm cái này, không làm kiểu kia, mà lại làm cái này. Câu hỏi đã đồng nghĩa với chuyện là cái này không làm được đâu, sao chị không làm được? Dạ. Em lấy cái tư cách gì, em lấy cái kiến thức gì, nền tảng gì mà em dám nói với chị là cách của chị không làm được đó.
Dạ.
Mặc dù em không nói câu đó, nhưng mà trong đầu em nó vậy. Thể hiện như vậy. Và trong cái câu hỏi của em, nó sẽ mang lại thông điệp đến với người khác. Em không nói câu đó ra, em nói ủa dạ. Ví dụ em vui vẻ là dạ sao mình không làm cách này cách kia hả chị, đồng nghĩa với chuyện là ý em là cái này không làm được hả. Thì em đã đưa ra cái nhận xét đánh giá nó ngay từ ban đầu rồi.
Dạ.
Thì nó không khác gì với chuyện là vâng em làm cái này đi, cái đâu làm được đâu chị ơi.
Dạ hiểu.
Thì cái đó là không có possible rồi, không có đào tạo được rồi.
Dạ.
Một cái mà mình hỏi lại, làm theo nghe gì làm nấy thì cũng không được, cũng không phải là possible. Cái đó là bị làm như máy móc đúng không? Dạ. Có hiểu đâu mà làm sai.
Dạ.
Mình nghe qua mình thấy này lạ quá, cái này khó quá nha. Thì cái đó tiếp theo nó cần có cái, dĩ nhiên nó cần kỹ năng đúng không, để mà mình thể hiện ra cái việc coachable. Nó không phải là cần có liền được, nhưng đó là cái cách để nói chuyện nè, nó khi là sự chân thành đúng không.
Yeah.
Em nghe qua cái là em thấy khó, em không biết làm sao luôn, nhưng mà em đang suy nghĩ coi là nếu mà thật sự làm theo cái hướng này sẽ làm như thế nào. Thì em nếu mà làm em dự định sẽ nói như vậy, nhưng mà nói như vậy thấy cũng không được. Nãy giờ hôm qua em nói, em đang suy nghĩ là nếu giờ hôm qua em nói với anh kia thì em nói là anh ơi phải làm được cái này nha, thì thiệt là em có cái ngần ngại là em vai trò còn chưa đủ lớn, em cũng nhỏ tuổi rồi. Yeah. Em nói em vẫn cảm thấy là giống như qua năn nỉ người ta hơn là đưa một cái phối hợp trong công việc.
Yeah.
Chắc là không hiệu quả rồi. Nếu mà anh nói với em là không được đâu em, nếu em lường trước cái tình huống đó chắc em cũng nói
dạ ok.
À, dạ ok. Chứ giờ được. Là thì em vẫn đang suy nghĩ là còn cách nào khác để có thể vẫn có thể hướng ảnh như thế nào không ta. Em dạ. Chưa biết cách làm cái việc đấy. Thì chị sẽ nói băn khoăn của em là hợp lý, em nên chuẩn bị này làm này làm này làm này nè.
Dạ.
Thì mình hỏi để làm được chứ không phải là mình hỏi để không làm. Và thật ra là ngay từ ban đầu cũng anh nghĩ là chị cũng đã tính là như vậy rồi đó, tại vì cái vai trò đó rất là khó.
Dạ.
Và hai người đó cần trao đổi trực tiếp với nhau.
Dạ.
Nhưng mà không biết vì lý do gì đúng không, em có thể có cơ hội để được làm chuyện đấy. Thì nếu mà em làm đúng cái cách ban đầu, thật ra việc đó là việc rất là khó, đặc biệt đối với người mới.
Dạ.
Nhưng nếu mà mình trình bày đúng thì nhờ cái tình hình cập nhật của em bình tĩnh thoải mái là như vậy nè, và đang rất là sẵn sàng nghe tiếp những cái hướng tiếp theo là em nên làm gì đây chị, nên dạ. Nói như thế nào,
dạ.
Nói như vậy và làm rõ trước để không phải cứ dạ để mà nói với trạng thái bắt buộc phải làm. Thì nghe em hỏi nhiều quá thì chị sẽ sớm nhận ra là em chưa kinh nghiệm.
Dạ.
Chị sẽ sớm nhận ra là có khi em vui vẻ thoải mái như vậy, khi đụng công việc đúng là việc này cũng hơi khó với bạn này trong lúc này. Nhưng mà bạn này đang rất là muốn làm, rất là sẵn sàng muốn học hỏi. Sự đào tạo là có khả năng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chỉ đào tạo trong vòng 1-2 câu nói mà để giúp cho nó làm được với anh kỹ thuật bên kia luôn thì impossible.
Dạ.
Nên thôi để từ từ, để là tiềm năng, để từ từ, để mất công bị dú ép sớm quá đúng không.
Dạ.
Bị chín sớm quá rồi, cái này để chị trực tiếp qua nói.
Dạ.
Có khi là chị sẽ tự rút ra kết luận đó luôn, nhưng mà em vẫn đang hừng hực khí thế là chỉ em đi. Em qua em nói chuyện với anh đó 100 lần cũng được nữa.
Dạ.
Yeah. Yeah. Bây giờ em nói lại với chị 100 lần cũng được nữa, nếu đây là thứ cần phải hoàn thành. Thì đó là cái mà mình cần có.
Dạ.
Yeah. Và 100 lần đó là cái tinh thần đó, nhưng dĩ nhiên nếu mình 100 lần theo kiểu là nói sao nó lại quay lại thì nó lại bị thiếu tư duy đúng
yeah.
không? Thì mình cần phải hỏi để mà mình sẵn sàng 100 lần, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để nó không tốn nhiều lần đến như vậy.
Yeah.
Đó, kiểu như vậy.
Yeah,
đó.
Hiểu.
Thì khi đó mình bắt đầu với cái thái độ đó trước, đó gọi là coachable.
Dạ.
Yeah. Lắng nghe, tư duy, nắm bắt. Bởi vậy anh mới nói là cái kết quả trong cái việc đó, là cái kết quả được đánh giá là gì, là rốt cuộc em mới truyền đạt được cái thông tin đó hay không cho cái người anh kỹ thuật đấy.
Dạ. Yeah.
Và cuối cùng và thật ra là cuối cùng có được hay là không cũng không quan trọng nhất, mà trong suốt quá trình đó em như thế nào, và trong qua quá trình đó em bị sụp đổ, em cũng không truyền đạt tốt mà cũng yeah. không có chủ động, mà sợ rất là nhiều thứ, thì cái quá trình bị đánh giá nhiều hơn là fail cái task đấy.
Dạ. Yeah.
Còn nếu mà ở thời điểm đó mà mình làm tới tận ngày cuối cùng, ý chí chiến đấu mình vẫn còn, em đang sẵn sàng chờ hướng dẫn của chị đây, nói như vậy phải không chị? Ok, em tưởng tượng anh sẽ trả lời như vậy. Lúc đó em sẽ nói như vậy. Em nghĩ là lúc đó em sẽ nói như vậy, hợp lý không chị? Ok. Rồi để em nói thôi, dừng lại Ngân. dừng lại. Rồi thôi cái này Nếu em nói như vậy nữa, anh chỉ có cảm giác là có khi là anh đó anh cũng đang như thế này thế kia đúng không? Hoặc là hỏi lại, vậy em cũng có hỏi nó như vậy nè. Nhưng mà cần phải hỏi sâu hơn đó. Thì hỏi sâu hơn thì
Dạ hiểu.
thì sẽ bắt đầu biết được là, thì khi đó sếp sẽ làm một cái nhiệm vụ mà sếp nào cũng thích hết mà họ không được làm, họ phải cản mình lại. Nghĩa là mình vẫn còn muốn làm mà thôi là em dừng lại đó, để thôi cái này để chị làm.
Yeah.
Vì em đã cố gắng có hết sức rồi nhưng mà chưa, không phải là do em dở hay là gì đó, nhưng mà chưa chín được ở thời điểm này. Thôi cái task này khó thiệt, mà thôi em đã làm được coi như nhỏ nhoi 50% gì đó, thì 80-90% còn lại chị làm.
Yeah.
Thì đó là cái thế cuối cùng mà nó chốt lại đẹp, thì nó dừng lại chuyện đấy. Còn hầu hết mọi người là ngần ngại, không được đâu chị ơi, để cho sếp phải đẩy.
Vậy.
Được mà em. Em chưa có kinh nghiệm, anh lớn tuổi. Lớn tuổi thì có cái gì đâu, em nói như vậy là được nè. Thì làm đi em ơi, làm được mà em ơi, cố lên em ơi. Dạ, em làm được. Cho em làm tiếp đi chị. Không nè, mày nói nữa là lát nó thằng đó nó giận nghỉ luôn. Cho em còn làm được mà, cho em làm đi. Không, để cho chị làm. Em làm luôn hả chị?
Đúng.
Kiểu vậy.
Đúng.
Thì nó sẽ là một thế rất là khó.
Tức là anh Khương nói xong rồi em mới mở ra được cái khúc đó nha. Đúng là lúc đó em không có cái suy nghĩ đó được. Em không có được cái tư duy đó. Mà em chỉ nghĩ là vì em không hoàn thành được task, em cảm thấy rất là buồn. Em cứ bị, em không nhìn ra được là thật ra cái quá trình mới là cái mà người ta sẽ nhìn em. Mà em chỉ nhìn là bây giờ em phải làm sao để đem tiền về được cho cái cục dự án đó thôi. Và bây giờ nó không được, nó bị delay, thì em cảm thấy người ta sẽ đánh giá theo cái đó. Lúc đó là lần lúc đó em đi năm 3. Thì em cảm thấy là chắc chắn người ta sẽ đánh giá em với cái đó. Và hồi nãy anh Khương nói cái đó ra thì em mới hiểu. Em nghĩ là nếu mà lúc đó cái thái độ của em khác á, thái độ lúc đó của em là em quá là mệt mỏi và em kiểu cảm thấy là không làm được rồi, thì cái đầu em nó cứ bị đóng lại và em cứ nghĩ là
cái đó là cái bị đánh giá nhiều hơn.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Còn làm sao mà một cái người mà em đã gọi đó là phó giám đốc mà lại có thể có một cái mong đợi ngây ngô là cái kết quả dự án nó thành công là dựa vào một cái đứa sinh viên năm 3 được.
Dạ, nên là đúng là lúc em không có được cái tư duy đó. Em không hiểu được cái suy nghĩ và mong đợi của chị. Thì đó là cái mà em fail nhất, em nghĩ là lúc đó. Và nó dẫn tới rất nhiều cái fail về sau cái lần làm việc đó. Thì em cũng rút kinh nghiệm riêng em nhiều. Nhưng mà để nhìn sâu sắc hơn cái vấn đề như là hôm nay anh Phương nói, thì lúc đó thật sự thì cũng không nghĩ được tới mức đó. Chỉ nghĩ là mình thiếu kinh nghiệm và mình làm không tốt. Còn nhìn về cái khía cạnh là thể hiện thì lại không nhìn ra.
Ok. Rồi, nên là đó là thứ mà hay là đủ để mà mấy bạn có thể, những ai cũng rơi vào tình huống tương tự, có thể rút kinh nghiệm đúng không? Nên nghĩa là cái câu chuyện của bạn Ngân chia sẻ và cả cái câu chuyện của một bạn học viên mà Ngân cũng đã từng có biết đúng không? Thì nó, anh thấy nó rất là phổ biến với hầu hết mọi người, đặc biệt là những bạn mới đi làm. Ngày xưa anh mới đi làm cũng vậy. Bởi vì anh hiểu liền cái cảm giác của Ngân, nói là ngồi trong văn phòng mà áp lực 84 rồi nó đè nặng lên mình, rồi mình ước gì mình có một phòng riêng giống như giám đốc ngồi làm. Để cho em không gian, em hướng nội mà, không, để em ngồi yên một mình em sẽ làm hiệu quả hơn. Anh có thể hiểu liền ngay lập tức, bất cứ việc gì mình làm mình có cảm giác là áp lực xung quanh đè nặng lên bản thân của mình. Rồi mình sợ sếp, mình không dám hỏi, mình im, rồi lúc này lúc kia rồi mình thấy mình dở, mình thấy đủ thứ những cảm giác đó hết. Thì nó là cái mà như là ai cũng trải qua. Và đáng tiếc là không có một cái hướng dẫn nào ở thời điểm đó dành cho mọi người hết. Trong trường không dạy chuyện đó, đi làm cũng không có chỗ nào dạy chuyện đó. Và thực ra đó là thứ mà tôi cũng rất là ấp ủ muốn dạy thêm cho những bạn trong cái mức độ mình mới đi làm giống như vậy, đúng không? Tụi anh có những chương trình dạy chuyên sâu cho những bạn đã đi làm, dạy cho những quản lý cách để làm việc hiệu quả hơn nữa, từ cá nhân mình chuyển sang đội nhóm. Nhưng mà rồi đúng nhìn lại vì sao có cái podcast ngày hôm nay cũng là cái ấp ủ làm sao dành cho những cái bạn mà ngay cả việc cá nhân làm cũng chưa tốt, mà cứ nghĩ đi làm thì từ từ làm tốt hơn, từ từ nó quen, nhưng có những khi nó không quen được. Mà có quen chỉ là quen những công việc rất là cơ bản, đơn giản, tay chân. Mà những cái quen đó, mà nếu một người bình thường không cần tư duy, không cần kỹ năng gì hết mà cũng có thể quen được, xác suất cao cái công việc đó sẽ được thay thế bởi AI. Thì về lâu dài cũng không ổn. Thành ra là sẽ rất là muốn có những cái series thông qua những câu chuyện giống như vậy để chia sẻ với các bạn những góc nhìn. Bởi ngày hôm nay là một trong những cái tập đầu tiên liên quan tới việc đấy. Series này sẽ có tên là Lính Mới. Ok, mới đi làm thì một cái từ mà mọi người hay gọi cho vui vui, nhưng thực ra cũng rất là đúng, mình là làm lính, đúng không? tướng kêu đánh đâu mình đánh đó, nhưng mà đánh một cách có tư duy để từ lính mới trở thành một cái lính thiện chiến, và từ lính thiện chiến có thể lên cái người đội trưởng, không là quản lý manager và lên tướng sau này. Nhưng ai cũng bắt đầu từ lính phải là một người lính ra chiến trường lăn lộn làm hết mình, thì khi làm những cái vị trí tiếp theo mình mới có thể dễ phục hơn những bạn lính mới sau này. Thành ra là sẽ chia sẻ những cái kiến thức, những cái câu chuyện, rồi thậm chí mời những anh chị khách mời đã từng trải qua giai đoạn đấy, một cái series sắp tới dành cho các bạn trong chương trình này ha, là lính mới. Nên những ai là lính mới comment xuống phía dưới, lót dép hóng, nếu mà có nhiều người quan tâm sẽ là mang lại động lực nhiều hơn cho cái team thực hiện cái series này trong thời gian sắp tới. Và các bạn mong đợi mình nhìn thấy gì trong cái series này cũng comment xuống phía dưới luôn, để đội ngũ biết được, để ra sản xuất cái nội dung mà nó sát với cái nhu cầu của các bạn trước nhất ha. Nên chia sẻ cảm nghĩ cùng với nhau, bài học các bạn có trong video clip này, nhưng mong đợi những nhu cầu trong việc đấy. Thậm chí những bạn đã không còn là lính mới nữa rồi, nhưng mình đã trải qua cái giai đoạn đấy, thì cũng có thể đặt hàng xuống là nếu như ngày xưa em được nghe cái này thì quá tốt, nếu anh nói cái này cho những bạn lính mới trong team của em thì quá ngon lành luôn anh ơi. Thì cũng có thể chia sẻ xuống phía dưới. Và dĩ nhiên đừng quên like, subscribe kênh nếu đây là lần đầu tiên các bạn nghe tới, để không bỏ sót những cái video trong những kỳ sắp tới, và share ra để cho nhiều người biết là series lính mới cùng với nhau nha.